quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 113 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 4, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đã nói đến một hình thức phạm tội gian dâm nữa, đó là các mối quan hệ tình dục giữa những người đồng phái. Đây là một điều gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời, đã xúc phạm cách nặng nề đến nguyên tắc thánh khiết mà Ngài đã thiết lập trong thế gian này. Chắc chắn rằng, những ai quyết định đổi cách dùng tự nhiên mà bước vào mối quan hệ tình dục giữa người nam với người nam hay giữa hai người nữ với nhau, thì đều không thể tránh khỏi hình phạt kinh khiếp từ Đức Chúa Trời. Ngày nay, thế gian mỗi ngày càng chìm đắm trong tội lỗi, nhiều nơi con người đang xu hướng đến những mối quan hệ tình cảm bất khiết giữa những người đồng giới. Họ tự lập nên cho mình những bức tường vững chắc để bảo vệ cho quan điểm tội lỗi của mình. Đó có thể là sự đồng thuận từ số đông hay chính pháp luật của đất nước mình cho phép, vân vân. Nhưng cho dù với lý do nào đi nữa, thì đây vẫn là một hình thức gian dâm đáng phải bị lên án và đáng phải xem là đang cố tình phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Là con dân Chúa, những người đã được giải thoát ra khỏi địa vị tối tăm để bước vào sự sáng theo lẽ thật lời Kinh Thánh, chúng ta cẩn thận nhận biết điều gì là bất khiết để tránh khỏi tội lỗi gian dâm này. Một trong những hình thức phạm tội gian dâm khác nữa và cũng là tệ nạn đang xuất hiện rất nhiều nơi trong thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay, đó chính là việc dùng sức mạnh, uy quyền để cưỡng hiếp người khác. Hành động tội lỗi này sẽ để lại rất nhiều hậu quả tai hại cho chính bản thân người phạm tội, tổn thương đau đớn đến tinh thần người bị xâm hại và còn nhiều hậu quả nghiêm trọng khác. Trong Kinh Thánh có ký thuật lại câu chuyện về tội lỗi đó, có một hoàng tử tên là Amnon đã dùng sức mạnh và uy quyền của mình để cưỡng hiếp một người nữ đồng trinh tên là Tama. Sách Samuel thứ 2 chương 13 từ câu 1 đến câu 2 chép. Kế sau ấy, xảy có việc này. Absalom, con trai của David, có một em gái ruột tên là Tama rất lịch sự. Amnon, con trai của David, thương nàng. Amnon mê mệt vì cớ Tama, em gái mình, đến nỗi thành bệnh. Vì nàng là đồng trinh, lấy làm khó cho Amnon được chi với nàng. Dù rằng ban đầu tưởng chừng như vị hoàng tử này đã yêu Tama cách thực sự, tuy nhiên đó chỉ là thứ loại tình cảm xuất phát từ sự ham muốn của xác thịt. Không thể có được một tình yêu nam nữ giữa một người anh trai đối với em gái cùng cha khác mẹ của mình. Mặt khác, điều này đã được luật pháp của Đức Chúa Trời quy định rất khắt khe trong cộng đồng người Israel. Nếu một người nam lấy chị em gái mình, hoặc một người cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha, và họ cấu hiệp nhau, ấy là sự điếm nhục. Họ sẽ bị truất khỏi trước mặt dân sự mình. Người đã gây nhục cho chị em mình, người sẽ mang tội ác mình, theo Lê Vi Ký chương 20 câu 17. Thế nhưng, mặc cho trái với luân thường đạo lý, mặc cho luật pháp ngăn cấm, Amnon cứ ngày này qua ngày nọ vẫn sống trong ham muốn thấp hèn đó, để rồi không thể kềm chế được bản thân. Anh ta đã nuông chiều theo dục vọng của xác thịt và quyết định dùng âm mưu thấp hèn cùng với sức mạnh của mình để cưỡng hiếp nàng Tama. Sách Samuel thứ nhì chương 13 từ câu 6 đến câu 14 ký thuật lại câu chuyện đó như sau. Vậy Amnon nằm làm bộ đau, vua đến thăm thì Amnon nói cùng vua rằng: con xin cha cho Tama đến đây làm hai cái bánh nhỏ tại trước mắt con sẽ nhận lấy bánh ấy nơi tay nó. David sai người đến cùng Tama, bảo nàng rằng: hãy đi đến nhà Amnon, anh con, và làm món chi để ăn. Tama đi đến nhà anh mình, người đương nằm. Trước mặt người, nàng lấy bột mì, nhồi làm bánh nhỏ và hấp đi. Đoạn, nàng nhắc chảo nhỏ xuống và trút bánh ra trong mâm, nhưng Amnon từ chối không ăn, bèn nói rằng: hãy biểu mọi người ra khỏi đây. Hết thảy đều lui ra. Bấy giờ, Amnon nói cùng Tama rằng: hãy bưng đồ ăn em đã dọn cho anh vào trong phòng, để anh nhận lấy nó từ nơi tay em. Tama bèn lấy các bánh nhỏ mình đã làm, bưng vào cho Amnon, anh mình, ở trong phòng. Nàng dâng bánh cho người ăn, nhưng người vớ lấy nàng mà nói rằng: em ơi, hãy đến ngủ cùng anh. Nàng đáp lại rằng: không được, anh, chớ làm nhục tôi. Vì trong Israel người ta chẳng làm như vậy. Chớ phạm tội ô danh này. Tôi sẽ mang sự sỉ nhục tôi đi đâu? Còn anh sẽ như một người ô danh trong Israel. Thà anh nói cùng vua thì hơn. Vua chẳng cấm anh lấy tôi làm vợ. Nhưng Amnon không cứng nghe nàng, và vì người mạnh hơn, bèn gian hiếp nàng, nằm cùng nàng. Tình yêu chỉ xuất phát từ lòng tham dục của Amnon bắt đầu thể hiện rõ bộ mặt thật của nó. Sau khi nhận biết mình đã làm một việc hết sức tội lỗi cùng nàng Tama, thì giờ đây lòng Amnon lại trở nên gớm ghét nàng quá đỗi. Có thể trước đó vì lòng gian dâm quá lớn khiến ông không còn đủ tâm trí để suy xét đến hậu quả của việc làm tội ác mình. Chỉ nghĩ đến miệng làm sao chiếm đoạt được người con gái xinh đẹp đó để thỏa mãn xác thịt. Thế nhưng giờ đây thì mọi điều đã hoàn toàn thay đổi trong tâm trí của Amnon. Tuy nhiên, sự thay đổi đó không phải là sự ăn năn xấu hổ về tội lỗi, nhưng chỉ là làm sao che giấu hay không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc làm mình đó thôi. Thế nên, nếu như trước đó Amnon tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt được Tama cho mình, thì giờ đây Amnon chỉ muốn ngay lập tức đuổi nàng Tama xa khỏi mắt mình. Samuel thứ nhì chương 13, từ câu 15 đến câu 22 chép. Rồi đó, Amnon lấy làm gớm ghiếc nàng quá, đến nỗi tình người ghen ghét nàng lại lớn hơn tình thương yêu nàng khi trước. Amnon nói cùng nàng rằng: hãy đứng dậy, đi đi. Nàng đáp: chớ đuổi tôi đi mà làm cho tôi một sự quấy lớn hơn sự quấy anh đã làm rồi. Nhưng người không khứng nghe nàng, bèn gọi một đứa trẻ hầu hạ mà biểu rằng: hãy đuổi đàn bà đó ra khỏi trước mặt ta, rồi đóng cửa khóa chốt lại. Vả nàng mặc một cái áo trong dài, vì các công chúa đều mặc áo như thế đương khi còn đồng trinh. Vậy tôi tớ của Amnon đuổi nàng ra và đóng cửa lại. Tama bèn bỏ tro trên đầu mình, xé áo dài và bưng tay trên đầu, vừa đi vừa cất tiếng la. Hậu quả tội lỗi mà Amnon đáng phải nhận lãnh tất nhiên là phải đối diện với hình phạt của Đức Chúa Trời. Song trước mắt thì sự gian dâm đó không những đem đến sự tổn thương đau đớn tột cùng cho chính Tama, mà còn khiến cho anh ruột của Tama đem lòng thù hận trong suốt 2 năm dài, và rồi đã lên kế hoạch trả thù cho em gái mình bằng cách lập mưu giết chết Amnon. Simon thứ nhì chương 13 từ câu 26 đến câu 29 ghi tiếp: Và Absalom truyền lệnh cho các tôi tớ mình rằng, hãy ý tứ khi xem lòng Amnon vui vì rượu, và khi ta bảo các ngươi hãy đánh Amnon thì bây giờ hãy giết hắn đi, chớ sợ chi, ấy chính ta dặn biểu các ngươi làm điều đó, khá can đảm tỏ mình ra mạnh bạo. Các tôi tớ Absalom xử Amnon y như người đã truyền cho họ. Câu chuyện lịch sử trên không chỉ xảy ra ngày trước nhưng vẫn không thiếu trong ngày nay. Tội cưỡng dâm đã làm cho nhiều người đã đi vào vòng tù tội, lại khiến cho bao người nữ khổ lụy và lắm gia đình tan nát. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở tín hữu Ga-la-ti rằng cần phải tránh xa tội lỗi gian dâm, vì quả thật nó rất dễ dẫn đưa con người đến chỗ hư vong và gieo rất nhiều hậu quả đau thương khác nếu như con người nuông chiều theo dục vọng xác thịt đó. Bài học áp dụng. Ngày nay, qua những thông tin đại chúng hoặc những gì đang diễn ra xung quanh đã cho chúng ta thấy rằng tội lỗi gian dâm dưới hình thức cưỡng dâm này đang trở nên vô cùng kinh khiếp. Biết bao người đã vì không thắng hơn dục vọng xác thịt mà tìm đủ mọi cách để làm sao được thỏa mãn nhu cầu xác thịt. Họ sẵn sàng phạm tội gian dâm, sẵn sàng mang bao đau thương đến cho biết bao cuộc đời đáng thương khác. Hậu quả không những bản thân người phạm tội phải mang lấy án phạt nặng nề, mà còn dẫn đến biết bao hệ lụy, biết bao đau thương cho những người thân của người phạm tội cũng như cả người bị hại. Từ hàng ngàn năm trước, luật pháp của Đức Chúa Trời đã nghiêm cấm những hành động gian dâm. Thế nhưng, vì nhiều người cứ mãi khước từ lẽ thật lời của Chúa, nên mỗi ngày xã hội càng đắm chìm trong tội lỗi. Ước ao mỗi ngày khi lời Chúa được truyền rao không những tỉnh thức nhân loại ra khỏi bến mê của tội lỗi, song còn khiến nhiều người nhận biết chính Chúa Giê-xu đã đến thế gian để giải thoát con người ra khỏi quyền lực trói buộc của tội lỗi. Hãy kiếp ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa để được Ngài tha thứ mọi tội, đưa chúng ta vào nếp sống thanh sạch, đắc thắng mọi tội lỗi ô uế giữa thế gian này. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 114 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ra khỏi ngào ý bâng khuâng trong cuộc đời, trong mặt Ngài rơi.